là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm thời sự tuần qua là phản ánh nhiều khó khăn trong trồng rừng gỗ lớn ở Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh việc làm nhà cho các hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo công ty cổ phần Eric Nhật Bản về đề xuất phương án đầu tư dự án điện sinh khối trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy cho biết tỉnh đã đề xuất dự án này vào quy hoạch điện 8 của Bộ Công Thương. Trong thời gian chờ quy hoạch, tỉnh Yên Bái mong muốn công ty sẽ tiến hành thí điểm mô hình thực nghiệm, trong đó có việc giải phóng mặt bằng cho dự án tại cụm công nghiệp Đông Cuông, thành lập chi nhánh công ty tại Yên Bái, cũng như giải quyết những nội dung khác để triển khai dự án một cách thuận tiện và đúng tiến độ. Tỉnh cũng sẽ tạo mọi điều kiện để thực hiện các bước chuẩn bị để dự án được duyệt sẽ là tiến hành khởi công theo dự kiến. Công ty cổ phần Eric Việt Nam hiện đang đầu tư một dự án điện sinh khối tại cụm công nghiệp Đông Cuông, huyện Văn Yên với công suất là 75 MW với tổng mức đầu tư trên 4.700 tỷ đồng. Với thiết bị hiện đại của Nhật Bản, theo đó vị trí dự án này được đầu tư xây dựng thuận lợi về mặt giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy, thuận tiện trong việc thu mua nguyên liệu phục vụ sản xuất. Dự án đang được phía doanh nghiệp đề xuất khởi công vào đầu năm 2023.
Cũng trong tuần qua, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của công ty Aiza Engineering Nhật Bản, thực hiện thỏa thuận khung và triển khai các hoạt động hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và chính quyền thành phố Mimasaka của Nhật Bản giai đoạn 2022-2025. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái vừa tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục rà soát bổ sung quy chế hoạt động của hiệp hội cho phù hợp với tình hình mới, kịp thời phản ánh kiến nghị các khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời làm tốt hơn nữa công tác vận động hỗ trợ hướng dẫn các doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn tỉnh trong việc xây dựng chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh, quan tâm chăm lo đảm bảo đầy đủ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động và thể hiện trách nhiệm với xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt cán bộ nghỉ hưu và nghỉ công tác chờ nghỉ hưu năm 2022 thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã đánh giá cao công lao cống hiến của các đồng chí nguyên là trưởng phó các ban ngành của tỉnh đã nghỉ hưu và nghỉ công tác chờ nghỉ hưu năm 2022. Đồng chí mong muốn các đồng chí đã nghỉ hưu và nghỉ công tác chờ nghỉ hưu năm 2022 thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, kinh nghiệm, trí tuệ, tích cực tham gia vào các tổ chức chính trị ở cơ sở cũng như các phong trào hoạt động tại địa phương, tiếp tục thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc, tổ dân phố hạnh phúc và góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đề ra.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa tổng kết công tác mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, triển khai hiệu quả công tác vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ cứu trợ để triển khai tốt chương trình giảm nghèo bền vững, các chương trình an sinh xã hội, chung tay vì người nghèo, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức tổng kết và trao giải hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 10. Phát biểu tại lễ tổng kết, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi đã biểu dương những thành tích mà các tập thể, cá nhân và các em học sinh đạt được trong các cuộc thi vừa qua, đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp mới về khoa học kỹ thuật và sản xuất và đời sống. Đề nghị liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh theo dõi đôn đốc tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện hội thi ở cơ sở để khoa học công nghệ thực sự là động lực đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xã hội.
Dự đại hội đại biểu Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027, đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị nhiệm kỳ tới, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tiếp tục giúp đỡ các gia đình liệt sĩ trong việc thu thập thông tin về mộ liệt sĩ còn bị thất lạc, phối hợp thu thập thông tin liệt sĩ từ các cơ quan chức năng, các đơn vị, các ban liên lạc cựu chiến binh, các gia đình liệt sĩ, tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền địa phương để thực hiện việc hỗ trợ đúng đối tượng, thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển hội, tích cực tham gia phản biện xã hội, đóng góp ý kiến nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách đối với liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều chương trình, dự án, đề án trồng rừng gỗ lớn. Mới đây nhất là đề án hỗ trợ phát triển rừng trồng gỗ lớn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tuy nhiên, từ năm 2021 đến nay, tỉnh Yên Bái mới phát triển được 11.000 ha rừng gỗ lớn, đạt trên 27% mục tiêu đề ra. Do nhiều nguyên nhân khiến trồng rừng gỗ lớn của tỉnh đã và đang gặp nhiều khó khăn thách thức, phản ánh của phóng viên Thu Hương viết công.
Gia đình ông Nguyễn Văn Tám, thôn Miếu Hạ, xã Thịnh Hưng, huyện Bình, có 1,8 hectare keo trên 10 năm tuổi. Tuy nhiên, do chất lượng giống không đảm bảo nên thời gian qua, nhiều cây keo bị chết do sâu bệnh hại. Dù muốn kéo dài chu kỳ để có nguồn gỗ lớn, nhưng gia đình ông Tám đành phải chặt bỏ và trồng thay thế. Ông Nguyễn Văn Tám, thôn Miếu Hạ, xã Thịnh Hưng, huyện Bình cho biết.
Để trồng cây keo và để được nó to như thế này thì nói chung là nó cũng rất là lâu. Hai nữa là nếu mà để được to thì hiệu quả nó cũng rất là cao. Nhưng mà do khí hậu thời tiết nên là bây giờ cái nguyên nhân của nó cũng cứ hay chết vặt. Nhưng mà một là dính bão, hai là nó chết nên là cái mật độ nó hơi thưa. Chứ còn nếu mà để được càng to thì hiệu quả của cây gỗ nó càng cao.
Không chỉ gia đình ông Tám mà nhiều hộ dân khi tham gia trồng rừng đã không quan tâm chú ý đến chất lượng giống cây lâm nghiệp, khiến cây gỗ bị sâu bệnh, chết nếu kéo dài chu kỳ khai thác và tỷ lệ sống ban đầu không cao. Bên cạnh đó, tại nhiều địa phương, việc quy hoạch quỹ đất để trồng rừng sản xuất còn khá hạn chế, manh mún, thậm chí đan xen giữa các chủ rừng, nhà nước và hộ gia đình cũng như các loại rừng với nhau. Việc trồng rừng gỗ lớn có chu kỳ kinh doanh dài trong khi thủ tục vay vốn từ các ngân hàng còn khó khăn, thời gian cho vay ngắn, khó tiếp cận, do đó doanh nghiệp và hộ gia đình thường trồng rừng gỗ nhỏ để xoay vòng vốn nhanh. Ông Trần Đăng Khôi, điều phối viên kỹ thuật dự án KFW8 cho biết.
Trong cái quá trình triển khai thực hiện ấy thì do cái thứ nhất là cái đặc tính của cái cây keo đấy thì do cái nguồn giống từ trước khi tham gia dự án chưa được kiểm soát tốt, nên ra là cái hiện tượng mà cây nó chết trong cái quá trình sinh trưởng trong cái chu kỳ ấy, thì cũng diễn ra. Cái thứ hai nữa là về cái nhu cầu về tài chính của các hộ dân ở hai khu vực này thì cũng người ta cũng có cái nhu cầu tài chính thường xuyên, nên ra là chỉ những cái hộ mà có điều kiện thì mới để được cái phát triển cây gỗ lớn thôi. Thế còn lại đa số là người ta cũng phải chặt trước thời hạn vì điều kiện kinh tế. Thế nên là đến bây giờ thì cái số lượng mà tham gia dự án để lại đến giờ phút này thì cũng không còn được nhiều lắm. Thế tuy nhiên là tất cả những cái hộ dân người ta đều khẳng định được là để cái rừng gỗ lớn này là còn đem lại hiệu quả rất là cao. Đấy, chi phí thì thấp, đem lại hiệu quả rất là cao. Đấy, thậm chí gấp 2 đến 3 lần những cái trồng cây gỗ nhỏ truyền thống như ngày xưa.
Khó khăn tiếp theo là vấn đề cơ sở tầng lâm nghiệp và quản lý giống. Hiện Việt Nam nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng chưa xây dựng được các vùng cung cấp nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến gỗ, cũng như hệ thống đường lâm nghiệp và các cơ sở hạ tầng khác phục vụ cho các vùng chuyên canh trồng rừng. Khó khăn nữa là chu kỳ trồng rừng gỗ lớn quá dài. Chưa kể thiên tai bão lũ gây thiệt hại. Việc thay đổi tập quán sản xuất từ canh tác theo kiểu truyền thống sang kỹ thuật mới, chuyển đổi từ trồng dày sang trồng thưa, chu kỳ ngắn sang dài là cả một vấn đề. Ông Kiều Tư Giang, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái cho biết.
Cái quy mô đất đai của các hộ nó nhỏ. Nếu như mà những hộ mà có cái diện tích nó nhỏ 1, 2, 3 ha thì kinh doanh gỗ lớn thì cái thời gian kéo dài thì cái người sinh kế của người dân nó sẽ bị ảnh hưởng. Người dân sẽ có sự so sánh, cũng là trồng cây lâm nghiệp nhưng tôi trồng cây quế thì 5 năm tôi cũng có thêm những cái thu nhập từ tỉa cây nhỏ, cành lá. Rồi 2 năm sau tôi lại tiếp tục được tỉa. Nhưng đối với cây keo thì chúng ta trồng mà chúng ta đảm bảo được cái mật độ và cái thời gian khai thác kỳ cuối thì nó kéo dài tối thiểu là 12 năm trở lên. Thì cái việc vấn đề là sinh kế trong cái thời gian kéo dài thì đối với những cái hộ mà có cái quy mô diện tích đất nhỏ thì nó bị ảnh hưởng đến cái sinh kế. Như vậy thì còn những hộ mà có cái diện tích đất lớn mà có cái thu nhập ổn định từ nhiều nguồn thì người ta sẵn sàng để lại những cái diện tích rừng kinh doanh gỗ lớn. Và đây nó là những cái mô hình mà để bà con đến học tập, tham quan học tập và để chúng ta thay đổi cái nhận thức về kinh doanh gỗ lớn, từ gỗ nhỏ sang gỗ lớn.
Việc thâm canh gỗ lớn mang hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều so với trồng rừng gỗ nhỏ, làm nguyên vật liệu cho công nghiệp sản xuất giấy, lợi ích không chỉ về mặt giá trị kinh tế mà còn góp phần đáng kể trong hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu, giảm tải quá trình sử dụng đất. Vì vậy, Yên Bái cần triển khai nhiều giải pháp để nâng cao nhận thức cho bà con trồng rừng, tìm các biện pháp hỗ trợ dài hơi để người dân có thể tích cực thực hiện việc chuyển đổi hình thức thâm canh cây rừng. Để có thể bắt đầu được quá trình chuyển đổi, việc làm đầu tiên cần được triển khai chính là quy hoạch lại mạng lưới rừng trồng manh mún hiện nay tại nhiều địa phương trong tỉnh, thành lập các tổ hợp tác để có thể hỗ trợ thành viên trong suốt quá trình chuyển đổi. Cùng với đó là sự quyết tâm từ phía người dân và hỗ trợ từ các cơ quan hữu quan để thực hiện việc trồng rừng gỗ lớn ngày càng hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát cho các hộ khó khăn về nhà ở được huyện Yên Bình xác định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác giảm nghèo. Với sự tiếp sức của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội, nhiều ngôi nhà kiên cố được dựng lên giúp người nghèo có thêm niềm tin, động lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Gia đình ông Bàn Văn Lẹng ở thôn Khe Nhàn, xã Tân Nguyên thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cả hai vợ chồng tuổi đã cao, vợ lại bị khuyết tật thường xuyên ốm đau. Nhiều năm nay gia đình ông sống trong căn nhà rột nát không đảm bảo an toàn mỗi khi mưa bão. Được sự giúp đỡ của văn phòng tỉnh ủy cùng sự chung tay góp sức của anh em dòng họ và bà con nhân dân, gia đình ông đã xây được căn nhà mới kiên cố với tổng diện tích gần 100m², kinh phí hơn 200 triệu đồng. Vui mừng khi được chuyển về căn nhà mới khang trang, ông Lẹng phấn khởi nói.
Tôi rất phấn khởi, bây giờ nhà nước đã giúp đỡ mình, các ban ngành, các cấp quan tâm đến mình, giúp đỡ ta được cái căn hộ, mưa gió không sợ nữa. Đây các cụ nói là an cư rồi, mà phải lấp nhiệm, cố gắng mà phấn đấu cho nó thoát cái nghèo thôi.
Nhằm chung tay hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo làm nhà ở, những năm qua Đảng ủy chính quyền xã Tân Nguyên huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân có nhu cầu sửa hoặc làm nhà mới, đảm bảo đúng đối tượng, định mức và nguyên tắc hỗ trợ. Bằng cách làm công khai minh bạch, năm 2022, xã Tân Nguyên đã hỗ trợ 15 hộ xóa nhà rột nát. Ông Sạch Văn Mùi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình cho biết.
Nói để hoàn thành cái thứ nhất là hoàn thành cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cũng trong đó thì có cái tiêu chí xóa nhà rột nát, thì trong năm 2021-2022 Tân Nguyên cũng đã làm xóa được hơn 40 nhà. Trong đó thì vấn đề các cái biện pháp cách làm thì đối với Tân Nguyên thì ngoài cái vấn đề là cái sự hỗ trợ của các cái ban ngành đoàn thể, của các cái cơ quan đơn vị ấy, thì đối với địa phương thì cũng đã thực hiện, thứ nhất là thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền vận động các cái hộ gia đình tự thân vận động và cũng vươn lên về vấn đề xóa nhà rột nát. Cái thứ hai là cũng vận động cán bộ công chức viên chức, đặc biệt là để hỗ trợ cho các cái hộ gia đình. Sau thứ ba nữa là cũng vận động các cái hộ dân trong thôn cũng giúp đỡ bằng ngày công để giúp đỡ các cái hộ gia đình để thực hiện cái xóa nhà rột nát.
Qua rà soát, xã Yên Thành có 23 nhà rột nát cần được hỗ trợ làm nhà mới. Để thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo, cấp ủy chính quyền và các đoàn thể xã Yên Thành đã và đang tập trung lãnh đạo, huy động các nguồn lực để làm nhà cho hộ nghèo. Nhờ đó đến thời điểm này, xã đã hoàn thành việc xóa nhà rột nát theo chỉ tiêu được giao. Chị Đặng Thị Đẳng, thôn Khe Ngang, xã Yên Thành nói.
Trước đây gia đình rất khó khăn, được nhà nước giúp đỡ xây dựng ngôi nhà mới, gia đình rất phấn khởi. Bây giờ mưa gió không còn lo nữa, xin cảm ơn Đảng và nhà nước.
Với phương châm thực hiện đến đâu chắc đến đó để hoàn thành mục tiêu giúp các hộ nghèo cải thiện điều kiện sống, nhất là về nhà ở. Bên cạnh chú trọng việc thực hiện các chương trình dự án giúp hộ nghèo, người có công phát triển kinh tế vươn lên ổn định cuộc sống, chủ động giúp các hộ khó khăn về nhà ở tiếp cận các nguồn hỗ trợ của Đảng, nhà nước theo các đề án. Năm 2022, qua rà soát, huyện Yên Bình có kế hoạch giúp 210 hộ nghèo khó khăn về nhà ở, xóa nhà rột nát. Trên quan điểm thực hiện đến đâu chắc đến đó, huyện Yên Bình đã đề ra tiêu chí cụ thể, đó là các hộ gia đình khi được hỗ trợ tiền theo đề án phải xây dựng được nhà ở mới hoặc sửa chữa nâng cấp nhà đang ở, phải đủ diện tích sử dụng đảm bảo 3 cứng, tuổi thọ căn nhà đảm bảo từ 10 năm trở lên. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hộ gia đình phát huy nội lực, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Ngoài ra, huyện Yên Bình vận động các cơ quan đơn vị đóng góp để giúp đỡ làm nhà cho hộ nghèo và người có công, đồng thời huy động cán bộ công chức viên chức, hội viên, đoàn viên thực hiện ba cùng với nhân dân, tham gia nhiều ngày công giúp các hộ nghèo dỡ nhà, đào móng, san ủi nền, vận chuyển vật liệu, dọn dẹp, trồng hoa làm đẹp khuôn viên. Nhờ đó đến nay, huyện Yên Bình đã hoàn thành xây dựng 210 nhà cho hộ nghèo, riêng 4 xã về đích nông thôn mới đã hoàn thành làm mới 56 nhà với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng. trong đó từ nguồn quỹ Ngày vì người nghèo cấp tỉnh trên 100 triệu đồng, quỹ nông thôn mới của huyện trên 1 tỷ đồng, còn lại là nguồn xã hội hóa. Ông Nguyễn Dũng Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết.
Cái phong trào này thì chúng tôi thấy là cũng đã được sự ủng hộ rất tích cực của các tầng lớp nhân dân. Ở những nơi mà trên địa bàn mà có những cái hộ gia đình cần thì đều được cộng đồng xung quanh giúp đỡ, cấp ủy đảng, chính quyền và các cái đoàn thể đều quan tâm đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ về ngày công, vật liệu, làm những cái công việc để làm sao giảm được cái khó khăn cho gia đình.
Với những giải pháp đồng bộ cùng sự ủng hộ tích cực của cả hệ thống chính trị, các tổ chức cá nhân, mỗi căn nhà mới được hoàn thành đồng nghĩa với việc sẽ có một hộ dân nghèo có nơi ở ổn định, từ đó yên tâm lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo, góp phần cùng cấp ủy chính quyền huyện Yên Bình hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, sớm đưa Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024, đúng với lộ trình đã đề ra. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái có hơn 900 hectare quế tập trung chủ yếu tại các thôn 5, 6, 7, trong đó có những đồi quế có giá trị trên 30 năm tuổi. Trên cơ sở những tiềm năng thế mạnh của cây quế ở địa phương, xã Đào Thịnh đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân, xây dựng đề án sản xuất quế hữu cơ nhằm tăng thu nhập cho người dân, hướng đến tạo một sản phẩm có thương hiệu riêng của xã Đào Thịnh. Với sự tham gia tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh và bao tiêu sản phẩm cho bà con, Hợp tác xã mùng 6 tháng 12 đã và đang là đơn vị đi đầu đưa sản phẩm quế hữu cơ của xã nói riêng và của huyện Trấn Yên nói chung vươn xa trên thị trường. Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Hợp tác xã mùng 6 tháng 12, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên qua phản ánh sau.
Hợp tác xã mùng 6 tháng 12, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên được thành lập từ năm 2005 trên cơ sở từ tổ hợp tác trồng và chế biến quế của xã do cựu chiến binh Nguyễn Văn Thắng làm giám đốc. Khi mới bắt tay vào hoạt động, hợp tác xã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm trong quản lý điều hành cũng như phương pháp hoạch toán kinh tế. Khó khăn là vậy, nhưng hợp tác xã và các thành viên luôn tìm tòi học hỏi để cải thiện phương án sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, giúp thành viên có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Năm 2013, các thành viên trong hợp tác xã đã thống nhất khai thác trắng 20 hectare quế bán được 3 tỷ đồng, cộng với tiền vay, tiền đóng góp thêm của các thành viên trong hợp tác xã được 5 tỷ đồng, đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tinh dầu quế. Sự ra đời của nhà máy chế biến tinh dầu quế không chỉ là bước ngoặt lớn của hợp tác xã, mà còn tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế xã hội bền vững cho xã Đào Thịnh và người dân trong vùng. Hiện nay, trung bình mỗi ngày hợp tác xã mùng 6 tháng 12 thu mua hàng trăm tấn nguyên liệu là cành lá quế khô cho bà con nhân dân trong vùng với giá cả hợp lý mà không sợ bị tư thương ép giá như trước. Ông Nguyễn Văn Thắng, giám đốc hợp tác xã mùng 6 tháng 12 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Thực ra những cái năm bộ đội thì chúng tôi cũng học được rất nhiều. Trước hết là cái tính tổ chức kỷ luật, hai là cái tình đoàn kết và cái sự phát triển đi lên là cái đó rất quan trọng. Khi thấy cây quế của Văn Yên, ví dụ như là xã Viễn Sơn, người ta bán rất là hiệu quả so với các cây khác, so với cây, ví dụ so với cây lâm nghiệp khác thì thấy cây quế là giá trị hơn. Chúng tôi đi theo hướng này. Không nghĩ là cái cây quế càng ngày càng phát triển đi lên như ngày hôm nay đâu. Nhưng mà so với những lúc chúng tôi bắt đầu trồng thì nó cũng đã có giá trị cao hơn những cây khác.
Để làm ăn hiệu quả, tạo việc làm thường xuyên cho người lao động, Hợp tác xã mùng 6 tháng 12 luôn đặt uy tín chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Từ đó tạo sự liên kết kinh doanh lâu dài với các đối tác, giữ được các đơn hàng lớn, khách hàng tiềm năng. Ông Nguyễn Văn Thắng, giám đốc Hợp tác xã mùng 6 tháng 12 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ thêm.
Muốn hợp tác xã phát triển về bền vững lâu dài trong cái kinh doanh ấy, cái quan trọng nhất là cái uy tín về đầu ra, uy tín về cái sản phẩm của mình, cái đó là rất quan trọng. Hai nữa là cũng có những cái trách nhiệm với khách hàng của mình, hai bên đều phải có, đại loại là đôi bên phải đều có lợi. Chính vì thế mà cái ban quản trị chúng tôi thì luôn luôn đi tìm hiểu thị trường và kết nối với các công ty người ta có cái điều kiện xuất nhập khẩu hoặc là có những khả năng để người ta tiêu thụ sản phẩm cho mình, kể cả ví dụ như các một vài công ty ở Hà Nội, công ty Techmina hoặc là công ty tinh dầu chất thơm ở Hà Nội, hoặc là một số cái thương gia ở Trung Quốc thì chúng tôi cũng có những cái uy tín nhất định để bán hàng cho người ta, nên là riêng sản phẩm của hợp tác xã chúng tôi thì cũng ít khi bị tồn đọng.
được đánh giá là một trong những mô hình hợp tác xã kinh doanh hiệu quả trên địa bàn huyện Trấn Yên. Doanh thu của hợp tác xã trung bình đạt trên 30 tỷ đồng một năm. Hiện nay hợp tác xã tạo việc làm thường xuyên cho gần 40 thành viên và người lao động với thu nhập ổn định từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Anh Trần Quang Nam, người lao động hợp tác xã mùng 6 tháng 12 xã Đầu Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Trước kia thì chưa có hợp tác xã thì chúng tôi phải đi làm rất xa. Nhưng từ khi là hợp tác xã được hình thành thì thu hút được rất nhiều người lao động và cá nhân tôi. Chế độ lương thì ổn định và chế độ đãi ngộ rất tốt.
Để có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, hợp tác xã mùng 6 tháng 12 đã phối hợp với chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp tập trung xây dựng vùng quế hữu cơ có chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế. Với tổng diện tích hơn 900 ha, trong đó phần lớn là diện tích của các thành viên và người dân liên kết sản xuất với hợp tác xã. Cây quế bắt đầu cho thu hoạch tỉa cành, lá từ năm thứ 5, đến năm thứ 10 thì có thể thu vỏ quế thành phẩm. Cây quế có tuổi đời càng cao thì càng có hàm lượng tinh dầu cao, giá trị càng lớn. Trung bình mỗi năm xã Đầu Thịnh khai thác khoảng 80 ha, mỗi hecta cho thu nhập từ 500 đến 600 triệu đồng. Mục tiêu hàng đầu của nông nghiệp hữu cơ là tối đa hóa sức khỏe và năng suất của cộng đồng về đời sống đất đai, cây trồng, vật nuôi và con người. Theo mô hình sản xuất hữu cơ này, giá trị sản phẩm quế hữu cơ của người dân trong xã cao hơn khoảng 10 đến 15% so với sản phẩm quế thông thường, từ đó mở ra những cơ hội lớn trong việc xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu, tạo cơ sở tăng thu nhập cho người dân. Sản phẩm được chứng nhận hữu cơ là lựa chọn ưu tiên hàng đầu đối với các thị trường cao cấp Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và các nước châu Âu. Bởi những mặt hàng này được sản xuất theo bộ nguyên tắc quy định tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến mục tiêu đảm bảo hệ sinh thái cây trồng, vật nuôi, tạo ra những sản phẩm có chất lượng an toàn với người sử dụng. Để giúp người dân nắm bắt kiến thức, kỹ năng trong việc trồng quế hữu cơ, xã Đào Thịnh đã phối hợp với các công ty đơn vị có chuyên môn mở các lớp tập huấn, giám sát quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch của các hộ trong vùng nguyên liệu, thường xuyên lấy mẫu để kiểm tra kịp thời phát hiện các chỉ số chất lượng. Bà Đoàn Thu Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi đánh giá rất là cao đối với hợp tác xã mùng 6 tháng 12 của ông Thắng. Ông đã tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân lao động của địa phương và đã góp phần phát triển kinh tế ổn định cho địa phương cũng như đóng góp vào xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Không dừng lại ở đó, để tạo đầu ra ổn định, hợp tác xã mùng 6 tháng 12 đã liên kết hợp tác với các doanh nghiệp, hợp tác xã khác để phát triển chuỗi sản phẩm quế theo một chuỗi giá trị giữa người sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp, thị trường. Từ một hợp tác xã nông nghiệp hoạt động ở mức trung bình, đến nay hợp tác xã mùng 6 tháng 12 xã Đào Thịnh đã vươn lên phát triển mạnh mẽ, trở thành mô hình hợp tác xã nông nghiệp điển hình của tỉnh Yên Bái. Ông Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhận xét.
Ngoài cái việc làm giàu cho bản thân các thành viên của hợp tác xã thì là một cái điểm mà sẽ phát huy cái tiềm năng lợi thế của tỉnh Yên Bái, đó là về lĩnh vực nông lâm nghiệp, mà như tôi nói ở trên đó là hai cái sản phẩm quế và chè là hai sản phẩm chủ lực của tỉnh. Thế và qua đó thì cũng góp phần là nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp của các hộ nông dân, làm cái bà đỡ để tiêu thụ các sản phẩm cho nông dân và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh như thế. Và vấn đề thứ hai nữa thì đối với ở đây thì là chúng ta đang xây dựng cái mô hình tập thể để học tập làm theo Bác, nhưng mà thực sự trong mô hình tập thể đấy có những cá nhân điển hình tiên tiến học tập theo Bác, và chúng tôi cũng rất là phấn khởi là cũng có những cái tấm gương đã được tôn vinh rồi, như là ở hợp tác xã mùng 6 tháng 12 xã Đào Thịnh.
Quá trình xây dựng hình thành vùng nguyên liệu quế hữu cơ ở xã Đào Thịnh nói chung và hợp tác xã mùng 6 tháng 12 nói riêng không chỉ đơn thuần là tạo ra một sản phẩm mang thương hiệu riêng của địa phương, mà còn cho thấy sự đổi thay trong tư duy sản xuất của người dân nhằm hướng tới mục tiêu lâu dài, từng bước xây dựng và phát triển nền sản xuất hàng hóa hiện đại, hiệu quả, bền vững, phát huy tối đa lợi thế trong phát triển kinh tế tập thể, tiếp tục đưa thương hiệu quế ngày một bay xa, góp phần tạo nên diện mạo mới ở vùng nông thôn Đào Thịnh.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555. 0971575555.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào, iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu, nhận quà 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360, TV 360, Viettel TV 360.
Nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói ca cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.